là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đến nay toàn tỉnh còn 5 trên 11 chính sách chưa thực hiện được do nhiều vướng mắc. Vì vậy, tỷ lệ giải ngân mới đạt 1/4 so với kế hoạch. Hầu hết các chính sách chưa triển khai thực hiện được đều do điều kiện để được thụ hưởng còn cao nên các đối tượng khó có thể tiếp cận. Trong đó có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở kinh doanh thương mại và bán các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP. Các cơ sở được hỗ trợ phải đạt tiêu chuẩn xây mới diện tích từ 100m² trở lên. Nhất là tại các huyện vùng cao, điều kiện này chưa đáp ứng được nhu cầu về diện tích. Với mức hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng mức phí xét nghiệm nước đã là 7 triệu đồng, trong khi cũng chưa chắc chắn là sau khi xét nghiệm có được hỗ trợ hay không. Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, nhưng với điều kiện quy mô phải đạt 80 khách mỗi ngày, trong khi các cơ sở dịch vụ du lịch hiện nay vẫn chưa phục hồi sau đại dịch, lượng khách còn đạt thấp so với quy định. Bên cạnh đó, hiện nay việc thực hiện các chính sách cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính vì vậy, để thực hiện được một số chính sách theo nghị quyết số 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch, việc giải ngân nguồn kinh phí theo nghị quyết còn thấp, đến nay mới đạt 5,7 tỷ đồng trên 20 tỷ đồng theo kế hoạch tỉnh giao.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 137 xã phường thị trấn hoàn thành tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải đảm bảo xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Tại các địa phương đạt tiêu chí về môi trường luôn có sự tham gia tích cực chủ động của các hội viên hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc với nhiều mô hình hiệu quả trong bảo vệ môi trường như mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, mô hình tổ môi trường xanh, câu lạc bộ không sử dụng túi ni lông, mô hình phân loại xử lý rác thải thành phân hữu cơ, mô hình tổ dân phố 606 sạch. Để đạt tiêu chí về môi trường, các cấp hội đoàn thể trong tỉnh còn xây dựng thêm các tuyến đường xanh sạch đẹp, duy trì 155 tuyến đường tự quản. Bên cạnh đó còn phối hợp xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh, chỉnh trang đô thị, thu gom rác thải ở địa bàn dân cư. Việc hoàn thành và nâng cao các tiêu chí về môi trường đang được các địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực triển khai, qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo, giai đoạn 2021-2025, đến nay thành phố Yên Bái đã giảm từ 59 hộ xuống còn 27 hộ. Các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thuộc diện hỗ trợ theo đề án ngoài việc được thực hiện đầy đủ các chính sách do ngân sách nhà nước hỗ trợ như cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hàng tháng, còn được hỗ trợ về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và các ngày lễ Tết, hỗ trợ thăm khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ về tiếp cận thông tin và cải thiện nhà ở. Tính đến hết tháng 6 2024, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 2 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn. Vì vậy, thành phố đang tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội. Đối với những hộ nghèo là người cao tuổi, cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được đưa vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh.
Theo nghị quyết số 73 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ trên 19.600 người, trong đó riêng sự nghiệp giáo dục đào tạo trên 15.600 người, tăng 117 người so với năm trước. Số biên chế được tăng cho các bậc học cụ thể như sau: biên chế bậc tiểu học tăng 52 người, trung học cơ sở tăng 42 người, trung học phổ thông tăng 14 người, lĩnh vực nhà trẻ tăng 9 người. Sau khi nghị quyết có hiệu lực, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyển dụng đảm bảo theo yêu cầu. Nghị quyết này được triển khai sẽ góp phần hạn chế tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về khí hậu tự nhiên và các mỏ nước suối khoáng nóng, trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã có nhiều chế độ chính sách như ưu tiên tạo điều kiện về đất đai để khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, bước đầu đã đáp ứng tốt yêu cầu ăn nghỉ của du khách đến với huyện vùng cao Trạm Tấu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khu resort Alavita ở thị trấn Trạm Tấu được công ty Phú Minh ở Hà Nội đầu tư hàng chục tỷ đồng, gồm 21 căn resort và 25 phòng nghỉ, 4 nhà nghỉ cộng đồng có sức chứa trên 100 khách lưu trú. Việc đưa khu resort vào hoạt động đã tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Phạm Trọng Nghĩa, quản lý điều hành resort Alavita Trạm Tấu, nói:
nhìn thấy là cái sự đầu tư tiềm năng du lịch trong tương lai là rất là có. và đặc biệt là cái cung đường mới từ Nghĩa Lộ đi qua Trạm Tấu và sang vùng Tà Xùa của Sơn La. Như vậy chúng tôi cũng quyết định đầu tư vào đây thì thấy là tiềm năng, thứ nhất là cũng tạo một cái điểm nhấn cho Trạm Tấu và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương nơi đây.
Khu nghỉ dưỡng của cơ sở suối khoáng Trường Hải, thị trấn Trạm Tấu có diện tích trên 3 hectare, được đầu tư và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. 2 năm trở lại đây, chủ cơ sở cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các bể tắm nước suối khoáng và xây dựng nhà hàng, phòng nghỉ, phục vụ du khách. Hiện tại trung bình mỗi ngày, khu nghỉ dưỡng này đón khoảng 500 du khách tới sử dụng các dịch vụ. Và những ngày nghỉ cuối tuần, có khoảng trên 1.000 lượt khách đến mỗi ngày. Nhờ vậy đã và đang giải quyết việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Đinh Công Quế, quản lý khu nghỉ dưỡng Trường Hải cho biết.
Trên Trạm Tấu này, nó du lịch nó phát triển thì lượng khách đến thì một tháng bọn em được tầm khoảng 1.000 người. Khu du lịch là có tầm lúc nào cũng được là phải có tầm 30 nhân viên đang làm thêm một số hạng mục nữa để là làm thêm phòng nghỉ này, mới lại làm chỗ tắm, phòng tắm tráng, làm đường đi lại để cố gắng cho nó phát triển, cho khu phát triển hơn, ngày càng hoàn thiện.
Nhờ tạo điều kiện về đất đai và các thủ tục đầu tư phát triển, đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có hàng chục nhà đầu tư vào địa bàn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du khách. Nhờ đó, hàng năm huyện đã đón tiếp hàng chục nghìn lượt du khách đến khám phá thiên nhiên ở Eo Gió, tắm suối khoáng, leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chì Nhù. Đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Huyện cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho anh em cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với người dân, để có thể huy động được cái sự vào cuộc tích cực chủ động của người dân trên địa bàn huyện vào cái phát triển du lịch. Và qua đó thì ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng tập trung để gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua các cái sự kiện văn hóa thể thao và du lịch hàng năm huyện tổ chức, để có thể thu hút các cái xây dựng các cái sản phẩm du lịch cũng như là các cái dịch vụ du lịch đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở Trạm Tấu vẫn còn đang gặp phải một số khó khăn, đó là huyện chưa có những chính sách cụ thể cho lĩnh vực này, vì quy hoạch xây dựng chủ yếu là tự phát manh mún, diện tích đất đai ưu tiên đầu tư cho xây dựng hạn chế. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển để thúc đẩy du lịch Trạm Tấu phát triển mạnh, bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề Trạm Tấu quyết tâm thực hiện lời hứa với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quyết tâm thực hiện lời hứa với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quyết tâm thực hiện lời hứa với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7 năm 2024, cả nước bàng hoàng trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Trong nỗi đau đớn tột cùng của cả dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu như chết lặng đi trước sự mất mát quá lớn. Bởi nơi đây, cách đây 11 năm về trước, đã từng được đón Tổng Bí thư đến thăm và gửi thư khen. Hình ảnh chân chất, giản dị và tình cảm ấm áp của người đốt lò vĩ đại vẫn mãi còn in đậm trong lòng đồng bào huyện Trạm Tấu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa. Đảng bộ, chính quyền và đồng bào Mông xã Trạm Tấu quyết tâm nén lại đau thương mất mát, thực hiện lời dặn của Tổng Bí thư. Biến nỗi đau thành hành động, quyết tâm xây dựng huyện vùng cao phát triển toàn diện. Xã Trạm Tấu sẽ là lá cờ đầu trong phong trào phát triển kinh tế xã hội. Trong chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu tình cảm và quyết tâm thực hiện lời dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua chuyên đề Quyết tâm thực hiện lời hứa với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đã 15 ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời xa trần thế. Đồng bằng Mông xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vẫn đau đớn xót thương, họ dường như vẫn không thể tin nổi một sự thật rằng đã vĩnh viễn phải rời xa người đốt lò vĩ đại. Chị Hàng Thị Yến, thôn km 14 cộng 17 xã Trạm Tấu cho biết:
Tôi vẫn chưa quên được cái hình ảnh giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày mà bác đã về thăm chúng tôi. Bác Trọng thì rất là ân cần, dặn dò chúng tôi phải thay đổi những cái phong tục mà không còn phù hợp với nếp sống mới để phát triển kinh tế. Những năm qua thì chúng tôi vẫn thực hiện lời dặn của bác Trọng và theo dõi bác Trọng ở trên TV. Dù mái tóc bác Trọng đã bạc phơ, nhiều lúc thì sức khỏe rất là yếu, vì bác Trọng vẫn luôn cố gắng để chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng. Những cái hình ảnh đó thì luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Và tôi thì không thể tin rằng bác Trọng đã đi xa mãi mãi.
Cách đây 11 năm, khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm xã Trạm Tấu, lúc ấy xã Trạm Tấu đang là xã đầu tiên quyết liệt đấu tranh với hủ tục, cho người chết vào quan tài, chuyển đổi đất lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô hai vụ, mà lãnh đạo địa phương ví như thực hiện đồng bộ hai cuộc cách mạng tư tưởng và cách mạng trong sản xuất. Cố Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, xã Trạm Tấu có hơn 80% diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp, nhưng Trạm Tấu không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Với 97% dân số là đồng bào Mông, nhưng bà con ở Trạm Tấu đã thực hiện định canh định cư, ổn định sản xuất và đời sống. Đảng ủy và chính quyền xã đã làm tốt công tác vận động nhân dân có đất, hiến cho các hộ thiếu đất sản xuất. Nhờ vậy, 100% hộ dân đều có đủ đất sản xuất. Ngày ấy, cố Tổng Bí thư căn dặn bà con không sa đà vào các tệ nạn, rượu chè, cờ bạc, không tảo hôn, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, không ngừng nỗ lực khắc phục điều kiện khó khăn để phát triển sản xuất hiệu quả, xóa đói giảm nghèo bền vững. Cố Tổng Bí thư từng căn dặn xã Trạm Tấu:
Vốn đầu tư nhà nước dù có rót vào bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà nếu cái nguồn lực thực tế tại chỗ rất căn cơ mà không có thì rồi cái nguồn lực kia nó chỉ là hỗ trợ thêm. Cơ bản phải tự mình đi lên cơ, đi lên bằng chính mảnh đất của mình, bằng năng lực của mình, bằng trình độ của mình, bằng cách tổ chức sản xuất của mình. Cho nên là các đồng chí phát biểu vừa rồi tôi thấy rất hay, là chúng ta đã luôn luôn trăn trở tìm tòi, không cam chịu nghèo, không cam chịu khó và tìm mọi cách để thoát ra.
Thực hiện căn dặn của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Trạm Tấu đã phát huy tinh thần đoàn kết. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu gương, gương mẫu thực hiện phát triển kinh tế, đi đầu trong bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Anh Mùa An Lồng, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu chia sẻ:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn chúng tôi là tiếp tục phải cố gắng chăm lo phát triển kinh tế, thay đổi tập quán canh tác. Bà con ở vùng cao trên này thì gặp nhiều khó khăn, nên phải tập trung vào chăn nuôi đại gia súc, phát triển trồng cây lúa nước. Thực hiện lời dạy của bác Trọng thì chúng tôi đã vận động bà con ở đây phát triển diện tích trồng lúa nước, trồng đều hai vụ, vụ nào thì cũng trồng đều, đàn gia súc thì chăm sóc tốt, những chỗ đất khô cằn cỗi trước thì bỏ hoang, bây giờ thì đã bà con đã trồng hết cỏ để tập trung vào chăn nuôi gia súc, nên đời sống cũng có nhiều thay đổi.
Toàn đảng bộ xã Trạm Tấu đã đồng lòng quyết tâm thực hiện lời dạy của cố Tổng Bí thư. Ban chấp hành đảng bộ xã đã tập trung trí tuệ đổi mới trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Người đứng đầu gương mẫu trong chấp hành điều lệ đảng, đảng viên tiên phong trong phát triển kinh tế, coi công tác dân vận, công tác tuyên truyền là mặt trận hàng đầu để thay đổi tập quán cho người dân. Tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín, đội ngũ cán bộ đảng viên. Xã Trạm Tấu đã lãnh đạo nhân dân, luôn là lá cờ đầu trong khối thi đua của các xã thị trấn. Vì vậy mà 11 năm qua, từ một xã có năng suất lúa thấp nhất huyện, sản lượng lương thực có hạt thiếu hàng trăm tấn, thì đến năm 2024, diện tích lúa hai vụ đã đạt 123 hectare, ngô 310 hectare, 90 hectare khoai sọ nương. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 3.200 tấn, tăng gần 1.000 tấn so với năm 2013. Xã Trạm Tấu trở thành xã vùng cao đầu tiên của huyện đăng ký xây dựng nông thôn mới. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết:
Xã Trạm Tấu đã cụ thể hóa cái nội dung thư khen của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thứ nhất đấy là bộ chính quyền xã tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết áp dụng các biện pháp ký thuộc thân canh tán vụ triển khai các mô hình kinh tế có hiệu quả. Cái thứ hai ấy, vận động nhân dân bỏ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Thứ ba ấy, là vận dụng sáng tạo các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội. Và thứ tư ấy, là tuyên truyền nhân dân về san sẻ đất từ hộ khá giàu cho hộ nghèo để làm ăn phát triển. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ấy, thì đã được nâng lên. Tình hình an ninh tự an toàn xã hội thì được giữ vững và ổn định.
Lá thư khen của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành một động lực tinh thần quý giá để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào xã Trạm Tấu phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn nghe đài thư khen của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được viết vào tháng 5 năm 2013. Tôi vui mừng được biết Đảng bộ và nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã lập được những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong một xã thuộc huyện đặc biệt khó khăn. Những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu thoát khỏi nghèo nàn và xóa bỏ hủ tục lạc hậu để vươn lên. Đây là những kết quả cụ thể, thiết thực, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi các đồng chí đã có nhiều sáng kiến, chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúc các đồng chí tiếp tục phát huy thật tốt thành tích của mình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chào thân ái! Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng lời Tổng Bí thư dặn dò thì Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Trạm Tấu đã khắc cốt ghi tâm và quyết tâm đưa vào hành động. Hôm nay, trong nỗi tiếc thương vô hạn, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trạm Tấu đang từng ngày từng giờ thực hiện mong ước của cố Tổng Bí thư. Thưa quý vị và các bạn, phát huy những kết quả đã đạt được sau 11 năm thực hiện lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trạm Tấu nguyện tiếp tục phát huy những thành quả ấy, quyết tâm xây dựng một xã vùng cao, đảng mạnh, dân giàu. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Xã Trạm Tấu thực hiện lời dạy của Tổng Bí thư.
Những ngày đầu tháng 8, dù niềm tiếc thương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn hiện hữu trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trạm Tấu nói chung và xã Trạm Tấu nói riêng, nhưng điều mà chúng tôi cảm nhận rõ hơn cả chính là sự quyết tâm thực hiện lời căn dặn của cố Tổng Bí thư trên nét mặt của đồng bào nơi từng được Tổng Bí thư khen. Đảng viên Mùa A Dơ, chi bộ thôn Tấu trên xã Trạm Tấu là một trong những người như thế. Nhớ lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 11 năm khi người lên thăm và làm việc tại xã Trạm Tấu. Trong những năm qua, ông luôn gương mẫu tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Đặc biệt trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảng viên Mùa A Dơ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng giá trị kinh tế. Trong đó, ông đã tích cực chuyển đổi các diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng cây khoai sọ nương, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong canh tác lúa, ông luôn đi đầu đưa các giống lúa cho năng suất chất lượng cao vào gieo trồng. Nhờ đó mà lúa nhà ông lúc nào cũng tốt nhất nhì thôn. Vụ xuân vừa rồi, nhà ông thu về cả 100 bao thóc. Cùng với đó, ông còn là người chăn nuôi giỏi, lúc nào trong nhà cũng duy trì 4 đến 5 con trâu bò. Ông đã chuyển từ nuôi thả gia súc sang bán chăn thả để đảm bảo vệ sinh môi trường, cũng như nâng cao sản lượng thịt hơi xuất chuồng cho gia đình. Để phát huy những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đảng viên Mùa A Dơ cho biết thêm. Mình sẽ tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Trọng là đảng viên phải gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Trước hết, mình tiếp tục làm kinh tế giỏi để có của ăn của để, không lo đói nghèo, rồi sẽ vận động giúp đỡ anh em bà con trong thôn cùng làm. Ai khó khăn quá thì mình sẽ giúp đỡ để cùng nhau phát triển, làm sao để không ai phải nghèo, phải đói nữa. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng biểu dương những thành tựu mà xã Trạm Tấu đã đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa mới.
Tôi rất vui và mừng vì chúng ta từ một cái xã, một huyện đặc biệt khó khăn thì các đồng chí đã hết sức nỗ lực cố gắng tìm mọi cách để chúng ta khắc phục khó khăn. Vận động bà con san sẻ đất, nhường đất. Các đồng chí không phá rừng, không để rừng cháy và cũng không có đi di cư tự do, lại chuyển đổi được cái phong tục tập quán đối với người chết như thế lớn lắm chứ. Một cái tập tục mà ăn Tết một tháng, bây giờ bắt đầu là ăn Tết chung, nghe tưởng nhỏ nhưng chắc là không đơn giản lắm, biết là các đồng chí hết sức cố gắng.
Lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư là động lực để mỗi người dân nỗ lực xóa bỏ các hủ tục trên chặng đường mới, nhất là trong thế hệ trẻ hiện nay. Chị Sùng Thị Thu, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu chia sẻ.
Em nghĩ rằng là bản thân em nên tuyên truyền nhiều hơn, và mình là một người được ra ngoài xã hội nhiều hơn thì nên tuyên truyền những cái chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân để cho bà con làm như kiểu là về kinh tế, phát triển kinh tế để giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo, để sẽ hỗ trợ cho bà con như kiểu là về ngôn ngữ thì em cũng giao tiếp được, thì em cũng sẽ giúp bà con phiên dịch những cái lời mà bác dặn đến với bà con để bà con hiểu hơn và tích cực hơn trong cuộc sống để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thấm nhuần lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự cần thiết phải xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã nguyện sẽ ra sức đoàn kết, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức sinh hoạt hội, tạo nên một sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Về vấn đề này, ông Giàng A Dê, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo về quốc phòng và an ninh, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vận động nhân dân xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu không còn phù hợp, không cho con em tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không sinh con thứ ba trở lên, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.
Thực hiện lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm qua, phong trào nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo đã phát triển rộng khắp. Xã Trạm Tấu đã đi đầu trong việc sắp xếp lại đất nông nghiệp. Toàn xã đã có 62 hộ dân tự nguyện san sẻ 45 hectare đất nông nghiệp cho 86 hộ nghèo thiếu đất sản xuất để phát triển kinh tế. Nếu như năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 70%, thì đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 37%. Trung bình mỗi năm, xã giảm bình quân được 6% hộ nghèo. Đặc biệt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, cơ sở hạ tầng của xã đã có những chuyển biến rõ nét. Đến nay, các tuyến đường từ xã đến các thôn đều được đổ bê tông kiên cố. Xã đã đạt 10 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Dự kiến sẽ cán đích nông thôn mới vào năm 2025. Nói về việc tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới, ông Thảo A Chú, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Trạm Tấu sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác xây dựng chính quyền vững mạnh và tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tiếp tục phát huy các phong trào xây dựng nông thôn mới. Xã Trạm Tấu sẽ phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chuyến thăm và làm việc của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Trạm Tấu chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng đã để lại những tình cảm vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Lời căn dặn của đồng chí là định hướng, là động lực để xã tiếp tục vươn lên trong hành trình xây dựng một xã vùng cao, đảng mạnh, dân giàu.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện, cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.